Do vậy, hết thảy chư Phật Bồ Tát là ai? Đều là chính mình. Thật đấy chẳng giả đâu. Vì lẽ đó trong Phật Pháp, học vô thượng chánh đẳng chánh giác ở chỗ nào? Cầu trong tự tánh. Kinh Bát Nhã nói, Phật chẳng độ chúng sanh. Thật vậy, Phật chẳng độ chúng sanh. Phật chẳng độ chúng sanh, Phật đang làm gì? Nói thật ra, tự tánh của chúng ta giống như vàng trong quặng, trong ấy ẩn chứa chẳng biết bao nhiêu vàng ròng, nhưng chưa được khai thác, chẳng đáng một đồng, quý vị chưa khởi tác dụng. Đức Phật giảng cho chúng ta những kinh điển lý luận ấy, nhằm dạy chúng ta nhận biết dưới đất có quặng, bảo quý vị hãy nhận biết. Đức Phật dạy chúng ta tam quy ngũ giới, lục ba la mật, đó là các phương pháp tu hành, cho đến niệm Phật là công cụ để khai thác quặng. Chúng ta đã biết chỗ nào có quặng, Đức Phật lại ban cho chúng ta các công cụ nhiều ngần ấy. Chuyện khai quặng do chính quý vị ra tay tự làm. Ngài chẳng giúp quý vị được, chính mình phải ra tay. Chính chúng ta nương theo giới định huệ, nương theo tam quy ngũ giới, nương theo tín nguyện trì danh, để khai quật quảng báo trong tự tánh của chúng ta. Trong ấy có vô lượng vô biên trí huệ, vô lượng vô biên đức năng, chẳng hay chẳng khác với mười phương ba đời hết thảy Như Lai. Đức Phật chỉ giúp chúng ta những việc này, chúng ta phải hiểu rõ ràng. Ơn đức ấy vô cùng to lớn. Vì thế danh tự có ý nghĩa dung thông lẫn nhau. Vô bất chiếu đương nhiên là vô bất dung, quảng đại đương nhiên trọn đủ viên thông. Tâm tức danh dạ, Bồ Tát vô danh, chư Phật Bồ Tát đều chẳng có danh hiệu, do chúng sanh phân biệt chấp trước mà kiến lập danh hiệu. Nếu chúng sanh chẳng có phân biệt chấp trước, nói thật thà quý vị thỉnh Đức Phật thuyết pháp, Đức Phật chẳng nói một câu nào. Thiền Tông nói, khẩu quải tường bích, đóng đinh trên vách tường treo ở nơi đó chẳng dùng được. Vì chúng sanh có phân biệt chấp trước vọng tưởng, nên Đức Phật có pháp để thuyết. Phân biệt chấp trước vọng tưởng là bệnh. Vì quý vị có bệnh, thầy lang mới có thể kê toa thuốc cho quý vị, dùng thuốc để chữa trị. Quý vị chẳng có bệnh, thầy lang đối với quý vị chẳng có cách nào hết, chẳng cần đến thuốc, chẳng có chuyện gì. Do vậy ta biết Phật pháp được kiến lập trên pháp tương đối của thế gian. Chẳng có chúng sanh thì cũng chẳng có Phật pháp. Chúng ta phải biết đấy mới là diện mục sẵn có. Sách Diễn nghĩa giảng, danh giả là nhân nhân tự tâm, ly tự tâm biệt cầu Bồ Tát, kể ấy gọi là hành tà đạo. Kim Kim Cang thường thuyết bất năng kiến Như Lai. Như Lai là gì? Như Lai là tự tánh. Quý vị chẳng thể kiến tánh do tin tà đạo. Tà đạo là gì? Ngoài tâm có pháp. Dựa theo tiêu chuẩn này để nói, hiện thời người học Phật chúng ta, trong 100 người có tới 99 người là tà đạo. Người nào chẳng tà? Tuy chúng ta nói tam quy y, quy y giác, quy y chánh, quy y tịnh, cũng bớt quá là niệm đằng miệng đó thôi. Ai quy y? Vẫn mê hoặc điên đảo, vẫn cầu tà đạo, làm sao có thể thanh tịnh? Đức Phật ắt phải nói ba chữ. Ba chữ ấy chính là tự tâm. Tôi hỏi quý vị, giác là gì? Giác là chánh tri chánh kiến. Chánh tri chánh kiến là gì? Chánh tri chánh kiến là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là gì? Tâm thanh tịnh là giác. Ba chữ này giải thích lẫn nhau. Ba phương diện đã thấy rõ ràng, chúng ta mới hiểu tự tâm là như thế nào. Trong ba phương diện ấy, pháp môn niệm Phật thiên trọng thanh tịnh. Chỉ cần tâm chúng ta thanh tịnh, tri kiến của chúng ta quyết định là chánh tri chánh kiến, là Phật tri Phật kiến. Từ tâm thanh tịnh của quý vị hiển lộ. Chúng ta hãy suy nghĩ, hiện thời tâm ta có thanh tịnh hay không? Tự mình nghĩ, tâm ta rất thanh tịnh. Thật ra còn có ta, còn có người, còn có chúng sanh, còn có tướng thọ giả. Kim Kim Cang nói là bốn tướng trọn đủ, tâm của quý vị chẳng thanh tịnh. Trong tâm quý vị còn thấy thị phi nhân ngã thì làm sao thanh tịnh cho được? Trong tâm của quý vị còn có phân biệt chấp trước, làm sao quý vị thanh tịnh? Trong tâm quý vị còn có tham sân si mạng, làm sao quý vị thanh tịnh? Trong tâm thanh tịnh những thứ ấy đều chẳng có, tâm ý mới được coi là thanh tịnh. Tịnh độ đi theo con đường này, tâm tịnh ắt cõi nước tịnh. Giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới nhờ vào con đường ấy. Con đường ấy thật sự khó khăn, quá khó. Làm như thế nào? Phải mở rộng phương tiện môn. Phương tiện môn là đổi tất cả hết thảy phiền não chấp trước vọng tưởng thành A-di-đà Phật. Tâm quý vị cũng kể như thanh tịnh. Vì sao? Trong tâm thứ gì cũng đều chẳng có, chỉ còn lại A-di-đà Phật chấp nhận được. Đó gọi là đới nghiệp giảng sanh. Nếu ta mỗi ngày niệm A-di-đà Phật, mỗi ngày niệm 10 vạn tiếng A-di-đà Phật, nhưng tham sân si mạng trong tâm chẳng đoạn, thị phi nhân ngã chẳng đoạn, có được hay không? Không được. Chẳng thể giảng sanh. Đúng như cổ đức đã nói, quý vị mỗi ngày niệm 10 vạn câu Phật hiệu, rách toa cổ họng cũng uổng công. Mọi người phải đặc biệt ghi nhớ điều này. Người thật sự giảng sanh, điều kiện thấp nhất là chế ngự hoặc phiền não chưa đoạn, nhưng một câu Phật hiệu có sức mạnh dằn nén phiền não. Đó gọi là đới nghiệp giảng sanh, công phu thành phiến. Người ấy thật sự chưa đoạn phiền não, quả thật có thị phi, ta người tham sân si mạng, nhưng là như thế nào? Chúng chẳng khởi tác dụng. Hễ niệm giấy lên, người ấy bèn ngay lập tức đổi nó thành A-di-đà Phật. Những thứ bên ngoài đều bị A-di-đà Phật ngăn lấp, chứ cái gốc ở dưới đó chưa đoạn. Hành như vậy vẫn gọi là đới nghiệp giảng sanh, sanh vào cõi phàm thánh đồng cư. Nếu công phu cao hơn một bậc, đoạn phiền não, đoạn kiến tư phiền não, phá ngã chấp, chẳng còn chấp trước có ngã, người như vậy sanh vào cõi phương tiện hữu dư trong Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nếu công phu cao hơn một tầng nữa, sẽ là kiến tánh xứng lý. Đây là lý nhất tâm bất loạn. Giảng sanh sẽ là thượng phẩm thượng sanh trong cõi thật bảo trang nghiêm. Vì thế công phu thực hiện trong nội tâm, chẳng phải là ở bên ngoài. Nhìn bề ngoài sẽ thường nhìn trật, xem lầm. Xem lầm sẽ ảnh hưởng đến chúng ta rất lớn. Vì sao? Chúng ta thấy có người nêu gương đang học theo, tức là nhìn vào tấm gương ấy để học tập. Kết quả là kẻ ấy nêu gương sai lầm. Chúng ta cũng học theo sai lầm, thấy đều là học theo biểu hiện bề ngoài, học trở thành hình thức bề ngoài. Bề ngoài có vẻ ngoan lành lắm, bên trong thì một tí phiền não cũng chẳng đoạn. Không chỉ chẳng đoạn mà còn dấy lên hiện hành y như cũ. Người như vậy niệm Phật hay tu hành đều biến thành phước báo trời người trong đời sau, chẳng thể thành công. Chúng ta thấy trong kinh điển Đức Phật đã nói đến Tỳ Kheo Ni Liên Hoa Hương, đó là một tấm gương. Đời trước bà ta suốt đời niệm kinh Pháp Hoa. Trong sách Pháp Hoa Kinh Cảm Ứng có một câu chuyện như vậy. Suốt đời niệm kinh Pháp Hoa rất chuyên cần. Đời trước là một người xuất gia, mỗi ngày niệm kinh Pháp Hoa. Tới đời thứ hai vẫn là một nữ nhân. Nữ thân chuyển sang nam thân rất khó khăn. Đó là gì? Tập khí từ đầu đến cuối cảm thấy bản thân là nữ nhân, trọn chẳng nghĩ chính mình là thân nam, cho nên đời đời kiếp kiếp lưu chuyển đều là nữ nhân. Đời thứ hai chuyển sanh làm thân nữ, duyên chẳng tốt đẹp. Sau khi khôn lớn trở thành kỹ nữ, miệng thơm mùi hoa sen là quả báo do đời trước bà ta niệm Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Do vậy ta biết, chẳng thể chế phục phiền não, chẳng thể cầu giảng sanh, đời sau vẫn đáng lo. Chúng ta phải thật sự giác ngộ và cảnh giác điều này. Đời này gặp cơ duyên này, nhất định phải nắm chắc, nhất định phải thành công. Đặc biệt là trong pháp môn này, sở dĩ pháp này thù thắng và thuận tiện hơn hết thảy các pháp môn khác là ở chỗ nào? Trong pháp môn này, chúng ta chưa kiến tánh, vẫn có thể đạt được chánh quán. Chánh quán là gì? Trong 12 thời, trong tâm chỉ có một câu A-di-đà Phật, đấy là chánh quán. Chẳng cần đoạn phiền não, niệm niệm đều A-di-đà Phật là được rồi. Sẽ có thể đới nghiệp giảng sanh. Giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới có thể gặp A-di-đà Phật. Phép quán ấy mới có thể coi là chẳng sai lầm, có thể coi là chánh quán. Vậy thì quý vị biết niệm Phật phải niệm theo cách nào? Vận dụng công phu ra sao? Niệm niệm phải đổi ý niệm thành A-di-đà Phật. Đó là đúng. Vì thế niệm Phật chẳng cố yếu niệm nhiều hay ít, mà quan trọng là trong tâm chúng ta khởi một niệm, bèn ngay lập tức là A-di-đà Phật. niệm thứ nhất dấy lên, đừng sợ. Cổ nhân nói, chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Quyết định chớ để ý niệm tiếp tục. Niệm vừa dấy lên, bèn ngay lập tức đổi thành A-di-đà Phật. Quý vị phải đổi nhanh chóng. Quý vị chẳng đổi nhanh, dòng niệm sẽ nối tiếp nhau dấy lên. Phải đổi cho nhanh. Một câu A-di-đà Phật là chánh quán của người niệm Phật. Nếu chúng ta đạt được chánh quán, thưa quý vị, giang thù Di Lạc Phổ Hiền Quán Âm không vị nào chẳng gia trì quý vị, chẳng hề không che chở quý vị, mười phương chư Phật hộ niệm mà. Vì thế khuyết điểm của chúng ta trong hiện thời là đánh mất chánh quán. Tu các pháp môn khác chánh niệm rất khó, tu pháp môn này chánh niệm dễ dàng. Trong pháp môn này của chúng ta, chánh niệm là gì? Câu danh hiệu A-di-đà Phật là chánh niệm. Tịnh Độ Tam Kinh là chánh niệm. Chúng ta niệm kinh này, tưởng cảnh giới trong kinh, đấy là chánh niệm. Tưởng Tây Phương Cực Lạc thế giới, phải tưởng tượng nơi ấy giống như quê hương thì mới được. Phải hiểu quê hương trên thế gian này là giả, chẳng cần nghĩ tới nó. Nghĩ đến quê hương trên thế gian này, nghĩ đến những người thân ái trên thế gian này, quả báo là lục đạo luân hồi. Vì sao? Tăng trưởng tham sân si. Vì quý vị nghĩ nhớ người thân ái, tăng trưởng tâm tham, tăng trưởng tâm ngu si. Nghĩ nhớ không được, trong tâm khó chịu, tăng trưởng tâm sân khỏe. Đó là tạo tam độ, tạo nghiệp tam độ. Hãy nên bỏ pháp thế gian, chuyên tưởng A-di-đà Phật, chuyên tưởng Tây Phương Cực Lạc thế giới. Bởi lẽ chúng ta tạo tịnh nghiệp, chẳng tạo nghiệp tam độ lục đạo, thì mới có thể thật sự thoát ly biển khổ, thật sự siêu phàm nhập thánh ngay trong một đời này. Ngày hôm nay chúng tôi giảng tới đây.